Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 28 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về kinh nghiệm huấn luyện chúng sinh của giáo phận Thái Nguyên bên Trung Quốc. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican đã không thay đổi chính sách quan hệ với Hồi giáo. Đó là quan điểm của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh Vatican. Ông Giovanni Galassi, đại sứ của tiểu quốc San Marino, là niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Có một thời gian làm việc lâu dài nhất bên cạnh Tòa Thánh Vatican, đã nói với hãng thông tấn ANSA của Ý rằng, tôi không thấy có sự thay đổi đáng kể nào về đường hướng ngoại giao của Tòa Thánh đối với Hồi giáo. Ông đại sứ còn nói thêm như sau, dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng như dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Tòa Thánh luôn luôn có một lập trường kiên nhẫn và chủ trương đối thoại. Các nhà ngoại giao của Tòa Thánh khi quan hệ với thế giới Hồi giáo đã luôn nhắm đến kết quả cụ thể trong tinh thần cương quyết và hy vọng. Ông đại sứ của tiểu quốc San Marino còn nói thêm như sau. Ngày nay, hơn bao giờ hết, việc đối thoại với những tôn giáo không phải là vấn đề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn cố gắng hết sức. Nhắc lại chuyện phản đối gần đây tại nhiều quốc gia Hồi giáo, trước bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng tại Regensburg, ông đại sứ nói rằng, phản ứng giận dữ đó chỉ tiêu biểu cho những gì gọi là phụ thuộc ở vòng bên ngoài của thế giới Hồi giáo. Ông đại sứ Galassi cũng nhắc lại chuyện khi được đề cử làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên bố rằng chiến lược ngoại giao của Tòa Thánh không thay đổi, vẫn đối thoại với Hồi giáo. Tuy nhiên, ông cũng thêm, nhiệm vụ đó trở nên phức tạp do sự thờ ơ của Tây Phương đối với tôn giáo. Do vậy, sự liên lạc trở nên khó khăn đối với những người tin vào tôn giáo. Tin Việt Nam. Các giám mục Việt Nam, qua thư mục vụ năm 2007, đã lên tiếng kêu gọi giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân hãy tôn trọng nhân phẩm, phục vụ tha nhân trong yêu thương và góp phần xây dựng một xã hội công bằng. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thư mục vụ cho năm 2007 với chủ đề Sống Đạo Hôm Nay, tại kỳ họp thường niên từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9 vừa qua. Có 27 vị Tổng Giám mục và Giám mục và 3 linh mục tham dự hội nghị được tổ chức lần đầu tiên tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Huế. Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy cùng nhau phát huy tinh thần liên đới và yêu thương phục vụ tin mừng Chúa Giêsu, phục vụ sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt những người nghèo khổ, nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo hạnh phúc. Các vị lãnh đạo giáo hội nói rằng, lòng mến Chúa và yêu người thôi thúc người công giáo góp phần xây dựng một xã hội, trong đó con người có điều kiện để sống xứng với phẩm giá của mình. Bởi con người là hình ảnh của Thiên Chúa và là anh em của nhau, nên mọi người cần được đối xử với lòng kính trọng và yêu thương chân thành, và có quyền được phát huy những khả năng Chúa ban để phục vụ xã hội một cách hiệu quả nhất. Con người phải được phát triển toàn diện, để họ không bao giờ bị biến thành phương tiện cho sự phát triển kinh tế, cho sự thăng tiến xã hội của bất kỳ tổ chức hay thế lực nào. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giải thích như vậy. Các lãnh đạo giáo hội cũng kêu gọi giáo sĩ và tu sĩ hãy kiên trì dấn thân trong các hoạt động từ thiện xã hội, để vừa xoa dịu nỗi khổ đau của anh chị em đồng loại, vừa làm cho Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong lòng xã hội. Bức thư thúc giục các sứ đạo tổ chức các sinh hoạt giáo dục cho thành viên của mình, cách riêng là giới trẻ, để họ thể hiện được những giá trị tin mừng và giáo huấn của giáo hội trong đời thường. Cộng đoàn giáo xứ cũng cần quan tâm đến những lĩnh vực mục vụ như chăm lo cho anh chị em di dân, những nạn nhân của các tệ nạn xã hội và người bị bỏ rơi. Sự phục vụ những người này sẽ làm vang lên sứ điệp đại đồng của tin mừng Chúa Kitô. Tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay có cả nghiện ma túy, HIV, bệnh AIDS và mại dâm. Mô tả gia đình là tế bào của xã hội và giáo hội. Các giám mục Việt Nam kêu gọi các gia đình công giáo hãy xây dựng và bảo trì những giá trị vô cùng cao quý của đời sống hôn nhân và gia đình công giáo Việt Nam, vì sự phát triển vững bền của xã hội cũng như giáo hội. Các giám mục thúc giục các thành viên gia đình nên cầu nguyện chung với nhau, duy trì bầu khí hòa thuận và nhường nhịn lẫn nhau. Khi vợ chồng sống chung thủy, sắc son, họ góp phần kiến tạo nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Trong khi sống đạo, các lãnh đạo giáo hội nhắc nhở người công giáo cương quyết không để cho văn hóa sự chết lôi cuốn mình, không chấp nhận mọi hình thức xúc phạm đến sự sống và phẩm giá con người, nhất là phá thai và ly dị, vốn là những tệ nạn, để lại hậu quả bi thảm cho gia đình và xã hội cũng như cho giáo hội. Các ngài khuyên bảo rằng, chúng ta được mời gọi sống đức tin cách trưởng thành hơn, để có thể dấn thân phục vụ tha nhân cách mới mẻ hơn, trong đất nước đang có nhiều thay đổi và thách đố. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn cho hãng tin UK biết, tiếp nối năm Thánh Thể 2005 và năm Sống Lời Chúa 2006, thư mục vụ mới nhằm mở đường cho mọi thành phần dân Chúa sống đạo trong yêu thương và phục vụ trong năm 2007. Linh mục Joachim Lê Thanh Hoàng, trưởng ban mục vụ giáo dân của Tổng giáo phận Huế, đã cho hãng tin UK biết, ủy ban của ngài dự định soạn tài liệu để giúp giáo dân học hỏi thư mục vụ và đề nghị các giáo xứ huấn luyện giáo dân nhận ra nhân phẩm và giá trị tin mừng. Theo thống kê của giáo hội, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005, Giáo hội Công giáo Việt Nam có 5.854.000 người công giáo, trong tổng số dân là 83.100.000 người. Giáo hội Công giáo Việt Nam có 3.404 linh mục, 14.294 tu sĩ, 1.249 chủng sinh và 56.517 giáo lý viên. Tin Việt Nam. Đại lễ kính cha thánh Phêrô Lê Tùy tại Bằng Sở đã thành truyền thống. Vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, bà con giáo dân từ khắp mọi miền lại hành hương về Bằng Sở, quê hương cha thánh Phêrô Lê Tùy, để tạ ơn, cầu nguyện cùng cha thánh. Ngày lễ kính cha thánh Phêrô đã trở thành ngày lễ lớn, trọng đại, không chỉ với giáo họ Bằng Sở, giáo xứ Sở Hạ, mà còn là ngày lễ lớn với bà con từ khắp mọi nơi. Một điều đặc biệt là có rất đông tín đồ các tôn giáo bạn vào dịp này cũng đến tạ ơn và xin ơn với cụ Tùy. Năm nay, công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ kính cha thánh được chuẩn bị rất chu đáo. Dưới sự hướng dẫn đôn đốc của cha xứ, bà con giáo dân trong giáo họ cùng nhau trang hoàng lại nhà thờ, nhà nguyện, lo công tác an ninh, lo đón tiếp. Đặc biệt giáo họ Bằng Sở vui mừng được đón Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha tổng đại diện, quý cha về dân thánh lễ mừng kính cha thánh vào đúng ngày 11 tháng 10.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về kinh nghiệm huấn luyện chủng sinh của giáo phận Thái Nguyên bên Trung Quốc, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, 18 trong 20 đại chúng sinh rời khỏi chủng viện ở đại chủng viện của giáo phận Thái Nguyên, miền Bắc Trung Quốc, cách đây một năm, trong một chương trình nhận thức về xã hội, đã trở lại học tập và suy nghĩ những gì họ đã học được. Tháng 8 năm 2005 vừa qua, đại chủng viện Monte Corvino ở Thái Nguyên đã cho 20 chúng sinh ra ngoài sống tự lập một năm. Sau khi họ học xong 2 năm thần học, Thái Nguyên là thủ phủ tỉnh Sơn Tây, cách Bắc Kinh 500 km về phía Tây Nam. Trong một năm qua, các chủng sinh phải tìm việc làm tự lo cho bản thân mà không có sự giúp đỡ của chủng viện. Họ nhanh chóng nhận ra là họ biết rất ít về cảnh sống của người dân. Một số chúng sinh cảm thấy khó tìm được việc vì thiếu kinh nghiệm làm việc. Hai chúng sinh đến tìm việc ở Bắc Kinh đã cho hãng tin UK biết tiền thuê nhà khá cao và họ lại không thể tìm được việc làm. Họ cho biết, trước lúc họ tìm được việc làm ổn định, họ chi tiêu 3 đồng nhân dân tệ một ngày. Các chúng sinh và các nhà đào tạo chủng viện vẫn giữ liên lạc với nhau trong một năm đó bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như gọi điện, gửi điện thư và nhắn tin cho nhau. Các chúng sinh cũng giữ liên lạc với nhau thông qua ban giám đốc. Họ được yêu cầu báo cáo với chủng viện về tình hình của họ hàng tháng. 18 chúng sinh đã trở lại chủng viện vào cuối tháng 8 vừa qua, trong khi 2 người còn lại quyết định không quay trở lại chủng viện nữa. Đây là nhóm đầu tiên thực hiện chương trình xâm nhập xã hội theo cha Peter Vu Junwei, giám đốc chủng viện. Cha nói với hãng tin UK hồi tháng 9 vừa qua rằng, mục đích chính của chương trình là để cho các chúng sinh nhận thức và củng cố thêm ơn gọi trong hoàn cảnh sống thực tế. Cha nói thêm như sau, chúng tôi còn hy vọng họ sẽ hiểu rõ xã hội hơn và đem tình yêu của Chúa đến mọi người xung quanh để có thêm nhiều người biết Chúa hơn. Nhờ hiểu được xã hội ngày nay, các chúng sinh có thể làm tốt sứ vụ tương lai của họ và sẽ có thể phục vụ và hướng dẫn người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội. Chúng sinh Han Ruby nói với hãng tin UK rằng, chương trình này không những giúp tôi hiểu biết xã hội nhiều hơn, mà còn nhắc tôi nhớ tầm quan trọng trong việc đối xử với tha nhân bằng tình yêu dù ở bất cứ nơi đâu, bằng mọi khả năng có thể. Thầy Han nêu lên điểm tương đồng với sự phát triển của một doanh nghiệp. Thầy nói, doanh nghiệp có phát triển được hay không là do phụ thuộc rất lớn vào sự đoàn kết và hợp tác giữa người chủ và nhân viên, cũng như giữa người chủ và các đối tác kinh doanh. Điều này cũng áp dụng cho giáo hội. Thầy giải thích, chỉ có sự nỗ lực chung giữa giáo dân và linh mục mới có thể đảm bảo phát triển giáo hội và loan báo tin mừng. Thầy Han kể, trong năm qua, thầy làm nhân viên bảo vệ, và việc này đòi hỏi thầy bảo quản những mặt hàng được giao cho công ty. Tương tự như thế, Chúa đã ban cho mỗi người một tâm hồn thanh sạch, vốn cũng cần được giữ gìn hàng ngày. Thầy nói, chúng ta hãy làm một người bảo vệ trung thành để bảo vệ linh hồn chúng ta cả ngày lẫn đêm. Một chúng sinh khác là Cynthia Anglong cho biết, chương trình giúp thầy nhận thấy giáo hội là một cái dù lớn và chúng sinh đã sống dưới cái dù này, được bảo vệ tránh khỏi mưa bão mà không cần phải lo lắng sinh kế. Thầy cho biết, chỉ khi bước ra khỏi cái dù này, thầy mới nhận ra rằng không có sự che chở như thế trong xã hội. Không có thu hoạch nếu không gieo trồng. Thầy xin bán thiết bị điện tử tại một khu buôn bán, lúc đó mới hiểu được ý nghĩa của câu kiếm sống bằng máu và nước mắt trong đời thực. Các chúng sinh khác cũng bày tỏ những quan điểm tương tự, và cho biết họ nhận thấy họ đã không có được những kỹ năng dùng để kiếm sống. Hầu hết các bạn đồng nghiệp của họ có vẻ cảm kích trước sự cởi mở và lòng tốt của họ, và đã nói với họ rằng, những giá trị này khó tìm thấy nơi người dân thành thị. Anh Han Jianjun, một trong hai người quyết định không tiếp tục đeo đuổi chức linh mục nữa, sau khi chương trình kết thúc, đã cảm ơn chủng viện giúp anh nhận ra nhầm lẫn của mình và nhận thức rõ kế hoạch Thiên Chúa dành cho anh. Anh hứa sẽ làm một người công giáo tốt và sử dụng kiến thức cũng như ơn huệ mà anh đã lãnh nhận từ giáo hội, trong cuộc sống, và để phục vụ giáo hội. Anh nói, tôi không quên ơn Chúa ban dù bất cứ ở tình cảnh nào. Cha Yenjin, linh hướng của chủng viện, nói với hãng tin UK rằng, Ngài nhận thấy có sự phát triển thể lực, trí tuệ và đời sống đạo đức nơi nhóm chủng sinh này, và tiên đoán sẽ có những lợi ích tương tự từ chương trình này trong tương lai.
Ngài gọi chương trình này là một phần bổ sung quan trọng trong việc đào tạo linh mục, vì chủng viện muốn đảm bảo phát triển toàn diện cho chủng sinh. Đại chủng viện Monte Corvino được xây dựng vào thập niên 1930 bởi tu sĩ dòng Francisco người Ý là Agapitus di Orentini, giám mục đại diện tông tòa Bắc Sơn Tây, và được dân kính Đức Tổng Giám mục Giovanni da Monte Corvino 1247-1328, Tổng Giám mục thường trú đầu tiên ở Trung Quốc, và là một tu sĩ Francisco người Ý. Sau khi bị đóng cửa trong 60 năm, chủng viện mở cửa lại vào năm 2000. Cơ sở này nằm trong khu vực Siahuan thuộc vùng ngoại ô Thái Nguyên, do giáo phận Thái Nguyên quản lý. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về kinh nghiệm huấn luyện chủng sinh của giáo phận Thái Nguyên bên Trung Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Trong thời gian gần đây, dư luận không ngừng bàn tán về tình trạng sa sút đạo đức của người thầy giáo tại Việt Nam. Thầy giáo nghiện ma túy, nhận phong bì, chạy trường, chạy điểm, thậm chí quấy rối tình dục học sinh đã không còn là chuyện lạ tại Việt Nam nữa. Mới đây, chuyện động trời hơn nữa cũng đã xảy ra tại Việt Nam, và có lẽ chỉ tại Việt Nam mà thôi. Đó là chuyện người thầy gạ tình lấy điểm. Thượng bất chính, hạ tất loạn. Tình trạng sa sút đạo đức của thầy dĩ nhiên kéo theo sự sa sút về mọi mặt của học sinh. Ngày xưa các thầy đồ được học trò nhớ ơn ngay cả khi họ đã trưởng thành, vì được dạy dỗ nên người chứ không phải vì được thi đậu. Người Việt Nam vốn hiếu học và rất biết ơn người có công dạy dỗ mình. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Dù chỉ học được nửa chữ cũng phải mang ơn thầy. Nhưng bổn phận này không chỉ là đòi hỏi của lý trí mà còn xuất phát từ một tấm lòng, một tình cảm thật sâu xa bền bỉ là sự thương mến kính trọng đối với thầy. Sở dĩ người học trò dành cho người thầy một tình cảm như thế là bởi vì thầy là người biết thương mến, lo lắng dạy dỗ cho người học trò được nên người. Có vậy, người học trò và người đời mới thương mến kính trọng thầy. Người Việt Nam hay người Á Đông nói chung đều giữ truyền thống tôn sư trọng đạo ấy. Trên mọi vị thầy, họ biết ơn một bậc thầy vĩ đại là Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử ra đời năm 551 trước Công Nguyên. Ngài là người nước Lỗ, nay thuộc vùng Sơn Đông ở phía bắc Trung Hoa. Lúc mới lên ba, Đức Khổng Tử phải chịu cảnh mồ côi cha. Đến năm 19 tuổi, Ngài lập gia đình và bắt đầu đi làm việc với chức vụ khiêm nhường là ủy lại, tức coi việc thóc lúa trong kho. Sau đó, Ngài được giao cho nhiệm vụ nuôi bò dành cho việc tế lễ. Thiền tư dạy học của Ngài bắt đầu xuất hiện khi Ngài nhận dạy kèm cho con trai của Lỗ Hầu. Lúc này, Ngài mới được 22 tuổi. Đức Khổng Tử rất thích nghiên cứu học hỏi về những gì liên quan đến lễ nghi, văn hóa, lịch sử Trung Hoa. Năm 29 tuổi, Ngài nhờ con của Lỗ Hầu giúp cho phương tiện đi đến Lạc Ấp để học hỏi. Ở đây có nhà Minh Đường do triều đình thiết lập để chứa các luật lệ, thu tập những bảo vật cùng những di tích của các bậc thánh hiền đời trước. Sau đó, Ngài trở về nước Lỗ và chính thức đi vào cuộc đời dạy học. Chỉ trong một thời gian ngắn, tiếng tâm của Ngài được đồn thổi khắp nơi. Học trò theo học ngày càng đông. Năm 517, Ngài đã được 35 tuổi. Nước Lỗ trải qua loạn lạc. Đức Khổng Tử phải tản cư qua nước Tề, sống ở đây một thời gian là 5 năm. Mãi đến năm 511, Ngài mới trở về nước Lỗ, sang dịch sách vở và tiếp tục dạy học. Một hôm, theo lời mời của vua nước Lỗ, Ngài xuất chính giữ chức trung đô tể, tương đương với chức đô trưởng ngày nay. Ít lâu sau, Ngài được thăng chức đại tư khẩu, gần tương đương với chức bộ trưởng tư pháp ngày nay, và sau cùng Ngài được thăng nhiếp chính sự. Ngài không mấy thành công trên chính trường vì chính sách cai trị của Ngài quá thiên về đạo đức. Lối cai trị của Ngài có lợi cho dân, chứ không phục vụ cho nhà cầm quyền, bởi vì nó không thỏa mãn được lòng tham lam, mộng bá quyền của vua chúa. Đức Khổng Tử chỉ làm quan một thời gian ngắn, sau đó Ngài từ quan cùng với các đệ tử đi chu du thiên hạ suốt mười mấy năm. Năm 68 tuổi, Ngài trở về nước Lỗ, sống những ngày còn lại tại quê nhà, và qua đời năm 474, thọ 73 tuổi. Sự ra đi của Ngài đã để lại nhiều thương tiếc trong lòng các đệ tử. Họ để tang 3 năm. Hơn 100 đệ tử làm nhà ở gần mộ của Ngài và ở đó cho đến ngày mãn tang. Riêng người học trò tên là Tử Cống đã ở đó trên 6 năm. Thuật lại cuộc đời của Đức Khổng Tử, sử gia Tư Mã Thiên đã viết như sau. Tôi đọc sách họ Khổng, tưởng tượng như trông thấy cách làm người của thầy. Sang nước Lỗ, xem nhà thờ Khổng Tử, với nào xe, nào áo, nào đồ thờ, nào các học trò thường đến đó tập lễ, tôi bồi hồi ở lại, không về được. Nhiều vua chúa và những người tài giỏi, khi sống rất vẻ vang, nhưng lúc chết rồi là hết, chẳng còn gì để lại cho đời sau. Thầy Khổng Tử thì áo vải đạm bạc, vậy mà khi mất đi rồi, lời dạy của thầy truyền hơn 10 đời, mà học giả vẫn còn tôn trọng. Từ thiên tử đến vương thần ở nơi xứ Trung Quốc này, hãy nói tới sấm kinh, đều phải lấy thầy làm đích. Thật đáng là bậc chí thánh vậy. Đức Khổng Tử là một nhà giáo dục chân chính, một bậc thầy vĩ đại, không phải chỉ riêng của Trung Hoa mà còn cho cả thế giới. Nhờ Ngài, địa vị của thầy giáo được người xưa nâng cao hơn cả địa vị ông cha. Câu nói, quân sư phụ, cho thấy rằng, sau vua là đến thầy, rồi mới đến ông cha. Cha là người có công dưỡng dục, dạy dỗ con cái, nhưng chính trong xã hội mà con người mới học được nhiều điều hơn. Và đó là công của người thầy. Chúng ta vẫn nói, không thầy đố mày làm nên. Làm cho một người nên người trưởng thành có kiến thức, có đạo đức, có khả năng, có đời sống xứng với ý nghĩa cao đẹp của con người. Đó là công lao lớn của người làm thầy. Đức Khổng Tử là người đã ý thức rõ sứ mệnh cao cả ấy của người thầy. Ngài quả thật xứng đáng để hậu thế tôn làm vạn thế siêu biểu, nghĩa là bậc thầy của muôn đời. Ngày nay, trong một xã hội trống rỗng đạo đức vì chủ trương duy vật vô thần, tính linh ư vạn vật của con người đã bị phủ nhận. Giáo dục trở thành chợ buôn bán, phẩm chất tụt hậu. Thầy không còn đủ điều kiện và tư cách để làm thầy. Học trò không còn cơ hội để học làm người và sống cho ra người. Xã hội trụy lạc đổ vỡ, lòng người hoang mang. Thiết tưởng, song song với sự truyền thụ và phát triển kiến thức, cần phải lấy việc học làm người làm trọng. Tiên học lễ, hậu học văn, bài học cơ bản và đơn giản ấy lại có giá trị hơn bao giờ hết. Cách đây không lâu, sau khi đi coi thi về, một giáo viên đã mạnh dạn bày tỏ tâm sự của mình về điều mà ông gọi là thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của nền giáo dục tại Việt Nam. Người giáo viên còn có chút thao thức này đã khẳng định. Với sự nhìn nhận của một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy, tôi khẳng định rằng chất lượng giáo dục của nước ta khác xa với kết quả trên các số điểm học bạ nhà trường. Và ông kết luận, nếu những nhà lãnh đạo không có một sự dũng cảm thẳng vào sự thật, nghe những lời nói thật và quyết tâm chống tham nhũng thật sự, thì chắc chắn nền giáo dục của ta sẽ đào tạo nên những công dân mà bản chất nổi bật là giả dối, không kiến thức. Với lời cảnh báo trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Cara Lubich và cô Franca Zambonini về phong trào Focolare, tổ ấm. Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy vừa qua, chúng ta đã theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Cara Lubich và cô Franca Zambonini về những nguồn kinh tế để các hội viên của phong trào Focolare sống. Chị Cara Lubich đã nói là có ba nguồn. Thứ nhất là sự quan phòng của Thiên Chúa, thứ hai sự chia sẻ của cải, và thứ ba là lao động. Chị Cara Lubich đã giải thích về tinh thần phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta hãy nghe chị nói tiếp về việc chia sẻ của cải theo như cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, và sau đó là công việc lao động. Tùy theo mỗi ngành, việc để của chung sẽ theo những sắc thái riêng. Các hội viên tự nguyện cam kết đóng góp đều đặn những gì mình có dư thừa. Họ được tự do quyết định về khoản dư thừa này sau khi cứu xét đến những bổn phận của gia đình và những trách nhiệm xã hội của họ. Còn thế hệ trẻ, với tất cả nhiệt tình và lòng quảng đại, thường xuyên góp chung những gì mình có của cải vật chất và tài năng. Đức ái sẽ dạy họ nắm bắt những nhu cầu khẩn cấp ngay trong nội bộ phong trào và trong thế giới, rồi thúc đẩy họ ra tay can thiệp ngay, lôi kéo các bạn trẻ khác theo để đáp ứng những nhu cầu do chiến tranh hay tai họa thiên nhiên tạo ra. Những người trẻ hơn, kể cả trẻ em, cũng tham gia vào việc đóng góp chung này bằng cách tự nguyện nhịn mua những món đồ chơi đẹp hoặc tham gia một lô hoạt động nhỏ nhặt phục vụ các trẻ nghèo đồng tuổi với họ, và đã lôi cuốn cả nhiều người lớn vào công việc này. Các linh mục góp chung những gì mà cá nhân họ được phép sử dụng. Họ giúp đỡ các nhu cầu của anh em linh mục tham gia vào sự hiệp thông đang được gây dựng trong công trình này. Việc chia sẻ của cải giữa các gia đình trong phong trào gia đình mới cũng khá đặc biệt. Mọi gia đình đều coi kinh tế của gia đình mình như là một thực tế phải sống theo tinh thần tin mừng, rồi sau đó chia sẻ của cải với các gia đình khác, với các khu vực hay quốc gia khác, trong tinh thần tứ hải giai huynh đệ. Chẳng hạn như, để cứu trợ các gia đình xứ Liban do hoàn cảnh phải rời bỏ quê hương, khắp Âu Châu các gia đình của phong trào tổ ấm đã dọn nhiều chỗ cho các nạn nhân ấy trọ, bảo đảm cho họ có cái ăn, cái mặc và tìm việc làm cho họ. Tiền lạc quyên đến nay vẫn còn đủ để có thể giúp các gia đình còn ở lại Liban hay đã trở về Liban với vô số nhu cầu. Cuối cùng là các Focolarini.
để cụ thể hóa sự hiệp thông của cải. Họ được kêu gọi hay theo sát lời Chúa Giêsu dạy. Ai trong anh em không từ bỏ tất cả những gì của mình thì không thể làm môn đệ thầy. Trước khi được nhận vĩnh viễn vào các focolare, họ sẽ dâng cúng hết tất cả những gì mình có. Cũng trù liệu như vậy đối với tất cả những gì mình có thể có trong tương lai. Sau đó mỗi tháng, họ góp chung những gì kiếm được do công ăn việc làm. Các focolarini đã kết hôn, cũng sống đức khó nghèo cá nhân và tinh thần siêu thoát đối với mọi sự. Bằng cách tham gia đóng góp vào của chung focolare, những gì mình có thể sử dụng riêng hay bằng cách vui lòng chỉ nhận những gì cần thiết đối với mình. Rốt cuộc, dường như Chúa Thánh Thần đã gợi cho chúng tôi một cách quan niệm khác về kinh tế. Không còn quá bận tâm dành dụm của cải, tích trữ cho tương lai. Thái độ này có hai nét mới, là một đàn dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa, một điều mà trước đây chúng tôi chưa hề hiểu như vậy. Để lập ngân sách, một đàn góp chung của cải, nhờ đó chúng tôi cảm nghiệm được sự tự do khi sống nghèo, một kết quả có được khi ta biết vui tươi dâng hiến. Và nguồn kinh tế thứ ba của chúng tôi là lao động. Tất cả mọi người chúng tôi đều có quan niệm rất đẹp về lao động. Thi hành lao động là chu toàn thánh ý Chúa và phục vụ Chúa Giêsu trong tập thể. Trong công trình Đức Maria, ai ai cũng làm việc, kể cả các focolarini, những người được mời gọi sống tông đồ và tận hiến cho Chúa. Chúng tôi lao động vì Chúa Giêsu cũng đã lao động. Chúng tôi lao động vì trong ngôi nhà bé nhỏ ở Nazareth, nơi khai sinh cảm hứng đầu tiên của chúng tôi, có ba người lao động. Nhưng chúng tôi sẽ lao động với tinh thần siêu thoát như đã nói trong tin mừng. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng bỏ việc hay đổi việc để cống hiến hết sức lực cho sự phát triển của công trình. Chúng tôi nghiệm thấy ở mọi nơi, đặc biệt ở các nước Đông Âu, lao động theo tinh thần ấy và chia sẻ của cải giữa mọi người là những cách làm chứng rất đánh động về Kitô giáo và là những cửa mở cho con người thấy đức tin. Đến đây, cô Franca Zambonini hỏi tiếp chị Chiara Lubic như sau. Bà có bị kiểm soát, nghĩa là có bổn phận phải kết toán về việc quản lý của cải, phải trình báo để được phê chuẩn kế hoạch chi tiêu ấy không? Bà dựa theo những tiêu chuẩn nào để quản lý của cải? Và chị Chiara Lubic đã trả lời như sau. Như đã nói, nét đặc trưng của linh đạo chúng tôi là sự hiệp nhất, một sự hiệp nhất có liên hệ đến mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả những khía cạnh cụ thể nhất như kinh tế. Chúng tôi cảm nhận một đòi hỏi sâu xa là phải làm sao cho mỗi khía cạnh của đời sống đều là kết quả của lòng yêu thương nhau. Vì thế, khi áp dụng nguyên tắc này vào trong lĩnh vực quản trị, ai cũng thấy mọi sự đều phải là một dâng hiến, một sự phục vụ anh chị em. Trong mỗi ngành của công trình, ngay cả việc quản trị cũng phải phản ảnh tinh thần hiệp thông giữa những người có liên hệ trực tiếp. Tinh thần ấy phải được phát triển để càng ngày càng trở nên trong sáng, rõ nét. Mỗi ngành và mỗi công tác quan trọng đều phải đều đặn tường trình về việc quản lý của mình, và mỗi năm phải đệ trình ngân sách cũng như kế hoạch chi tiêu để được Trung ương xét duyệt. Tiêu chuẩn chung để quản trị là mỗi ngành hay mỗi tổ chức phải cố hết sức để tự túc về kinh tế. Trung ương của phong trào tự bảo đảm được phần lớn là nhờ sự đóng góp của các ngành, các tổ chức và dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa để tiến hành các hoạt động tông đồ cũng như phát triển phong trào. Mỗi tháng, các khu vực trên thế giới cũng làm bản tường trình tổng hợp về tình trạng kinh tế của mình và mỗi năm để trình bản kết toán các hoạt động của mình. Trung ương sẽ theo dõi toàn bộ việc quản trị ấy trong chi tiết, nhưng không bao giờ việc ấy bị coi là một sự kiểm soát, mà như là một hình thức tương trợ nhau để tạo nên sự an toàn chắc chắn. Vì phải hội nhập vào các thực tại xã hội, nên phong trào cũng mang những hình thức pháp lý như luật lệ quốc gia quy định, và vì thế phải tuân theo các quy định về luật pháp và tài chính của mỗi nước. Cô Franca Zambonini hỏi tiếp. Bà có nhắm tìm cho phong trào một tư cách pháp nhân về luật lệ và kinh tế vững chắc hơn, hay bà đã hài lòng về guồng máy vận hành hiện nay của phong trào? Chị Chiara Lubic trả lời như sau. chúng tôi sung sướng nhận được lời châu phê của Tòa Thánh đối với các bản nội quy chung của phong trào, đã được cập nhật lại, phản ảnh sinh hoạt hiện nay của công trình với những quy định cho các ngành khác nhau. Ủy ban Giáo hoàng về Giáo dân đã phê chuẩn các bản nội quy ấy vào ngày 29 tháng 6 năm 1990. Và lúc đó Đức Hồng Y Pironio, Chủ tịch Ủy ban, đã chính thức trao cho chúng tôi các bản văn ấy. Các bản nội quy và các quy luật khác nhau không những xác định tính cách pháp nhân của công trình, mà còn xác định công trình này dưới khía cạnh kinh tế nữa. Chúng tôi rất hài lòng về điều này. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng mình phải tiếp tục cởi mở để đón lấy những hình thức phát triển mới mà sau này Chúa Thánh Thần có thể đề nghị với chúng tôi khi Ngài muốn. Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy tuần tới, chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Cara Dubic và cô Franca Zambonini về phong trào Focolare, tổ ấm. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới ngày nay đang cần đến hòa bình hơn bao giờ hết. Các mục tiêu mà Liên Hiệp Quốc đề ra cho ngàn năm mới, trong đó có việc xóa đói giảm nghèo cho 1 tỷ người từ nay cho đến năm 2015 đã không tiến được bao nhiêu. Vì các chính quyền tiếp tục chi phí hàng ngàn tỷ Mỹ Kim cho việc trang bị, mua sắm khí giới chiến tranh. Cùng với các cuộc chiến đẫm máu tiếp diễn đó đây, là nạn khủng bố quốc tế nhằm khuynh đảo nền an ninh thế giới. Chính trong bối cảnh này, lời mẹ Maria nhắn gửi những người giàu thiện chí mưu cầu hòa bình cho nhân loại vẫn luôn luôn thời sự và khẩn thiết. Lần trước, chúng ta đã nghe mẹ khuyến khích họ nhìn lại lý tưởng hòa bình, hiểu đúng đắn về Thiên Chúa và thay đổi cách thế đấu tranh cho hòa bình. Hôm nay chúng ta lắng nghe lời mẹ tiếp tục nhắn gửi liên quan tới việc thay đổi các phương thế đấu tranh. Con ơi, điều nguy hại có lợi cho các ác thần là có khi mọi người cảm thấy tâm hồn mình trào dâng một tình yêu chân chính, nhưng lại cảm thấy mình bị cô lập trước sức tấn công mãnh liệt, có kế hoạch, có mưu cơ và có uy lực đàn áp, làm cho rất ít người có can đảm nói lên sự thật chân thành của lòng mình, mà không bị trừng phạt gắt gao do mưu mô hiểm độc của con người bị hung thần điều khiển. Sự rụt rè không dám cởi mở để ý hợp tâm đồng, tranh đấu cho hòa bình đích thực trở lại, làm tê liệt sức sống tinh thần cao thượng của con người. Dần dần, theo năm tháng, tình yêu chân thật bị phai mờ, nhường chỗ cho chán nản, khiếp đảm hoặc tỏ ra tiêu cực hoàn toàn, mặc cho thế sự xoay vần. Nếu con biết can đảm nói lên tiếng nói cương quyết, khai trừ bạo lực, khai trừ căm thù hờn oán, khai trừ việc chủ động gây hấn, khai trừ những xâm phạm tiết chinh, thế gian sẽ bớt những tội ác, chiến tranh sẽ chẳng bao giờ có đà bùng nổ dữ dội như ngày nay. Nếu phần lớn những thanh niên có lương tri hiểu biết, có tấm lòng quả cảm, biết yêu người đồng loại, kẻ đồng bạn, các con sẽ nói lên tiếng nói biểu dương đoàn kết với những người giàu thiện chí hòa bình và ghê tởm cảnh đổ máu dân lành. Nếu con chủ động tiêu diệt một giai cấp nào đó để báo thù cho những người bị giai cấp ấy đè nén, thì con ơi, con hãy bình tâm suy tính cho chín chắn xem làm thế có lợi gì cho giai cấp con định cứu vớt hay không. Có ư, có thực không? Con phải thành thật thưa cho mẹ nghe nào. Con có tiêu diệt được hẳn những vết tích của thứ người con định diệt trừ không? Có ư, con lầm. Chính lúc con hăng say đi sửa dạy người vô tội, thì đồng bạn con lại hãnh diện khoác vào người bộ áo của giai cấp ấy, tuy sửa lại cho lạ mắt con một chút để con khỏi đau lòng nghi kỵ đấy thôi. Con hãy sớm nhận ra sự thực, hãy mau mắn can đảm quạt ngang, tìm một hướng đi có lý tưởng hòa bình chân chính hơn, để khỏi uổng một đời người suốt năm dài tháng rộng, lăn mình trong lao cực khổ đau, tranh đấu cho một lý tưởng gây tang tóc. Mẹ biết rằng khi con đang hăng say lao mình trong mộng tưởng của con, nếu tiếng gọi chân thành của loài người còn bị con gạt phăng như một chướng vật có hại cho bước đi dũng mãnh của con, thì tiếng nói siêu nhiên, tiếng nói của trời cao, sẽ bị con cho là mộng mị, là ảo tưởng, là âm mưu lường gạt của đối phương, và như thế, đương nhiên, những lời nói chân thành của mẹ trên trời cũng không đáng kể gì đối với con. Và chân lý ngàn đời khó có thể lọt vào tâm trí các con được. Chỉ khi chính các con gặp sự phản bội của đồng bạn, ác tâm gây ra vết thương lòng trầm trọng, may ra con mới có cơ hội và ánh sáng lương tri để nhận ra chân lý tình thương cao cả, vượt mọi mưu kế sâu độc sai lầm của con và đồng bạn con muốn thực hiện để tìm hòa bình cho người cùng cực xấu số. Nếu trên thế giới ai cũng còn cố chấp nữa, thì không bao giờ hòa bình chân chính được tái lập. Tất cả những cuộc thương nghị giả tạo chỉ nhóm thêm ngòi lửa chiến tranh. Sở dĩ có tình trạng hỗn loạn khủng khiếp như ngày nay là vì có một số đông trong loài người dám công khai chối từ quyền vạn năng của Thiên Chúa toàn thiện, toàn mỹ và là nguồn tình yêu thương. Khắp nơi trên thế giới bị thảm họa chiến tranh tàn phá và đe dọa là vì có nhiều người phủ nhận Thiên Chúa. Họ tôn thờ thể chất và dục vọng mau qua. Họ công nhiên khai trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm lòng họ, cố ý tìm mọi cách khai trừ Ngài ra khỏi tâm lòng người khác và xóa mờ hình ảnh Ngài trên thụ tạo. Nhưng họ đã lầm. Công việc của họ, dù có cả nhân loại cộng tác với thần dữ để làm lu mờ danh thánh Ngài, thì mỗi một bước tiến của họ lại càng tố cáo họ sai lạc, và chính họ đã bị cưỡng bách tôn vinh quyền năng cao cả của Ngài. Ai có thể chối cãi được một nguyên nhân trên hết đã tác tạo vũ trụ rực rỡ, thơ mộng, hồn nhiên như bầu trời với ức triệu tinh tú, như biển rộng mênh mông, như núi đồi trùng điệp, như cỏ hoa xinh tươi. Nếu có chút thiện tâm, thì ai có thể chối bỏ sự hiện hữu của Ngài nơi thụ tạo đẹp nhất trần gian là con người, với mỗi kiếp người một suy tư riêng biệt, một cảm tình yêu đương riêng biệt, nghĩa là một hồn sống riêng biệt. Sự không ai giống ai về thể chất và tinh thần không là một phép nhiệm màu của đấng tạo hóa toàn năng tuyệt đối ư? Không ai có thể phủ nhận được sự linh thiêng của tâm hồn con người. Người ta phủ nhận linh hồn bất tử, nhưng tận đáy lòng lại vẫn âm thầm nhận có hồn thiêng bất diệt. Ngay chính người tự hào là kẻ vô thần cũng đôi lần nghiêng mình trước linh cữu hay nấm mồ người quá cố thân yêu để mặc niệm, để chiêu hồn. Hay chính trong giờ hấp hối của họ, họ không còn phải là kẻ vô thần nữa, nhưng hơn lúc nào hết. Giờ ấy, họ cảm thấy mình thật là kẻ hữu thần một cách chân thành. Con nhận xét xem, thế thì đâu là sai lạc? Con ơi, có người tự xưng là vô thần chẳng qua là vì suy luận sai lầm, bị ảnh hưởng không chính trực, hoặc vì bị tình dục choán hết tâm hồn cao thượng, muốn phủ nhận Thiên Chúa và hồn thiêng để chạy trốn tiếng lương tâm đấy thôi. Nếu con biết khôn ngoan lợi dụng mọi hoàn cảnh để hoàn thiện hóa con người cao quý của con, mà chân nhận quyền năng của đấng tối cao, đời con sẽ không phải sầu khổ băn khoăn. Bằng không, thì dù sống giữa lâu đài, quyền quý, hồn con sẽ chẳng bao giờ được thỏa mãn, những khát vọng của con sẽ không được lấp đầy, và con sẽ mệt mỏi dần dần, trên đường đời gian khổ một cách lẻ loi cô quạnh. Con cố chối bỏ Thiên Chúa, thì e rằng Ngài cũng từ chối không tiếp nhận con. Nhưng nếu con biết thực tâm khiêm tốn tìm đến Ngài, tôn vinh Ngài, thì Ngài là Cha nhân từ, đón nhận con cách độ lượng, nhân hậu hết sức, con có thể tưởng tượng được, và giáo hội sẽ hân hoan đón mừng một người em thân yêu. Mẹ hiểu các con nhỏ dại của mẹ lắm. Khi còn niên thiếu, các con đã say sưa theo bè bạn, hoặc vì muốn thỏa mãn một tham vọng, một ước muốn riêng tư nào đó, con đã liều lĩnh ra đi. Được đà, con đẩy tâm hồn mình tiến sâu thêm mãi vào đường lạc hướng. Khi thời gian đến, con nghĩ lại, thì không có cơ hội hoặc không có can đảm dứt lìa nếp sống cũ. Con liều cứ đi mãi để thử tìm kiếm thêm cho đủ lý bênh đỡ lập trường của mình. Con hãy can đảm lên. Đây, tiếng nói của mẹ trên trời hằng săn sóc các con từng giây phút. Mẹ đã thừa lệnh Thiên Chúa nhân từ cứu nhiều linh hồn lạc hướng một cách ngay lành trong giờ hấp hối. Giờ đây, mẹ được lệnh Ngài trao gửi tình âu yếm các con cách đặc biệt và nói với các con tiếng nói thương yêu nhân hậu của Cha trên trời. Các con hãy sớm hiểu tình Ngài mà thôi, đừng gây cảnh cốt nhục tương tàn, đừng gây hận thù truyền kiếp cho muôn thế hệ mai sau. Các con đừng có khởi ngụy với Thiên Chúa chí công và toàn ái hằng hữu nữa. Mẹ các con, mặc dầu các con không nhận ra mẹ, Maria Trinh Vương thương xót.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Này con đây, xin chữa vai con đi. Này con đây, xin cho nơi yên thế. Này con đây, xin Chúa dẫn con đi. Vì con đây vẫn tròn đời thơ nhi. Khi dân mình nghe Chúa nói tên con, trong lòng mừng lên tiếng khóc hân hoan. Ôi yêu thương, ôi ân tình cao sâu chất nhân. Thân như vô con chi ân biết mấy cho mưa. Này con đây, xin Chúa vai con đi. Này con đây, xin tròn đời yên thế. Này con đây, xin Chúa dẫn con đi. Vì con đây vẫn tròn đời thơ nhi.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy củng cố mỗi người chúng con trong ơn gọi làm chứng cho Chúa. Và xin thương hướng dẫn chúng con chu toàn những gì Chúa muốn. Xin ban cho mỗi người chúng con ân an bình nội tâm và mở rộng con tim đón nhận lời Chúa. Xin phá tan tất cả những gì trong tâm hồn con cản trở không cho lắng nghe lời Chúa với hết lòng đơn sơ chân thành. Lạy mẹ Maria, mẹ đã trung thành lắng nghe lời Chúa và đã hiện diện bên cạnh giáo hội lúc ban đầu. Xin mẹ thương giúp mỗi người chúng con biết lắng nghe con mẹ, để có thể nói những lời phù hợp với sự thật con mẹ đã dạy. Quý vị các bạn thân mến! Hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn đến khía cạnh mới của ý thức truyền giáo, mà chúng ta có thể gọi bằng danh từ những gốc rễ của ý thức chứng nhân truyền giáo nơi Thánh Tông Đồ Phaolô. Điểm khởi đầu và có tính cách quyết định cho ơn gọi truyền giáo của Thánh Phaolô là cuộc gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giêsu phục sinh trên đường Damas, được tường thuật nơi sách Tông Đồ Công Vụ chương 9, câu 1 đến câu 19. Tuy nhiên sau đó, ý thức truyền giáo được trưởng thành, được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong một cộng đoàn giáo hội dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, như chúng ta đọc thấy nơi chương 13 của sách Tông Đồ Công Vụ. Ơn gọi và ý thức truyền giáo đến từ Chúa, nhưng qua một cộng đoàn và trong cộng đoàn. Và cộng đoàn giáo hội, nơi mà ơn gọi và ý thức truyền giáo của Phao-lô được trưởng thành, là cộng đoàn giáo hội tại Antiochia. Cộng đoàn này đã có một số ơn đòn sủng, các tác vụ tiên tri, tiến sĩ, nhưng có thể nói là còn thiếu tác vụ khác, chẳng hạn như tác vụ truyền giáo. Vì thế, vào lúc Thiên Chúa muốn, Phao-lô và Barnabê được Chúa Thánh Thần dành riêng ra cho tác vụ mới này, tác vụ làm chứng nhân truyền giáo. Mỗi người Kitô ngày nay, tại cộng đoàn giáo hội địa phương mình sinh sống, có thể được Chúa Thánh Thần mời gọi, soi sáng để lãnh nhận một tác vụ nào đó, hay nếu đã có một tác vụ, thì chúng ta cần phải hiểu và đặt tác vụ của mình trong khung cảnh giáo hội, trong mối dây hiệp thông giáo hội, chứ không thể nào tự phong và tự làm công tác mà mình muốn được. Hơn nữa, cũng nói những câu đầu của chương 13 sách Tông Đồ Công Vụ, cộng đồng giáo hội tại Antiochia, trong đó ơn gọi và ý thức truyền giáo của Thánh Phao-lô được trưởng thành và bắt đầu hoạt động. Cộng đoàn đó được mô tả như là một cộng đồng sống đạo, một cộng đồng đang hợp nhau trong việc thờ phượng Chúa và ăn chay. Như vậy chúng ta có thể nói thêm rằng, ơn gọi và ý thức truyền giáo của Phao-lô được ăn rễ sâu vào trong một cộng đồng sống đạo, một cộng đồng hiệp nhau thờ phượng Chúa và ăn chay. Nói cách chung hơn, mọi ơn gọi truyền giáo là kết quả của một cộng đồng sống đạo. Đức Cố Giáo Hoàng Phao-lô Đệ Lục đã có lần nhận xét như sau: ơn gọi truyền giáo là dấu chỉ cho sự trưởng thành của một cộng đồng giáo hội địa phương. Một cộng đồng giáo hội khô khan, không còn sống đạo nữa, thì khó mà có thể làm trổ sinh những ơn gọi truyền giáo, khó mà giúp phát triển cho đến mức độ trưởng thành ý thức chứng nhân truyền giáo nơi người được Chúa kêu gọi. Chúa Thánh Thần soi sáng, chọn lựa những chứng nhân truyền giáo, nhưng trong một cộng đồng sống đạo, sống đức tin. Lạy Chúa, xin giúp con hiểu và đặt ơn gọi truyền giáo của con trong khung cảnh cộng đồng giáo hội nơi con sinh sống. Và xin ban cho cộng đồng giáo hội của con được sống trung thành với tin mừng của Chúa, để có thể giúp phát sinh và phát triển những ơn gọi mới làm chứng nhân cho Chúa. Amen.
Chúa khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu sâu. Con yêu đuổi, xin cho con.
Chúa khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu thứ gì. Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân tin mừng, người cha biết con yêu đuổi, xin cho con niềm vô tâm và lòng trong đây.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.